This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Tuyền Hòa Tính xin được chào quý vị, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đặc biệt để nói về lễ tạ ơn ngày hôm nay. Thưa quý vị, ông bà ta thường nói nhập gia tùy tục, nhập gia tùy khúc. Người Việt chúng ta là một nhóm di dân sau cùng đến nước Hoa Kỳ, mà chắc có lẽ bây giờ lại còn có những nước sau cùng nữa. Ví dụ như gần đây nhất quý vị thấy đó là Afghanistan. Thì các di dân người Việt của chúng ta phải hòa đồng với các tục lệ của người Hoa Kỳ. Trong đó có cái ngày lễ tạ ơn là một cái ngày lễ không riêng gì của dân Hoa Kỳ. Đừng nghĩ là không quan hệ gì đến mình. Chúng ta cũng phải tưởng nhớ đến những ân tình của những người đã giúp cho chúng ta sang định cư nơi đây. Và cũng như là chúng ta cũng cảm ơn những cơ quan thiện nguyện, rồi những tổ chức tôn giáo, rồi những người bạn tốt chưa hề quen biết đã bảo trợ, đã giúp đỡ cho chúng ta trên những lúc khó khăn ban đầu khi mà mới tới định cư ở cái miền đất hứa, đất tự do, đất trù phú để mà xây dựng lại cuộc đời, phải không thưa quý vị? Trong không khí của mùa lễ tạ ơn, anh em chúng tôi như Tuyền Hoàng Tính xin chúc cho quý vị có được một mùa lễ tạ ơn êm đềm, đầm ấm và hạnh phúc với những người thân của gia đình của mình, cũng như là quý vị quay quần bên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Xin được gửi đến một lời cảm ơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì anh em của chúng tôi xin được nói về cái nguồn gốc của lễ tạ ơn, cái Thanksgiving như thế nào. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt này. Thưa quý vị, chúng tôi xin được nói đầu tiên đó là lễ tạ ơn của thời xa xưa. Trong nhiều thế kỷ, lễ tạ ơn ở bên Âu Châu do những nguyên do khác nhau như là ăn mừng thắng trận, mừng mùa, gặt hái thành công lớn, hay hoặc là mừng vua vừa được làm bệnh lành bệnh, thì cái nghi lễ Thanksgiving được tổ chức lần đầu tiên tại miền Bắc của nước Mỹ vào năm 1578, khi mà nhà thám hiểm Martin Frobisher đến tân thế giới này. Ông đã tổ chức một cái lễ này để mà tạ ơn trời đã bảo vệ ông cũng như là các thủy thủ trong cuộc hành trình nguy hiểm ở trên biển cả. Có 8 quốc gia trên thế giới chính thức tổ chức lễ tạ ơn: Argentina, Brazil, Canada, Nhật, Đại Hàn, Liberia, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Truyền thống lấy một ngày hoặc là một mùa để mà cảm tạ ơn trên đã có từ cái thời xa xưa, mà tổ tiên của chúng ta muốn chứng tỏ một cái lòng biết ơn của họ để làm các vị thần gọi là bớt nóng giận. Và từ đó thì cái nghi lễ cứ như vậy, cứ tiếp tục thưa quý vị. Tại Hy Lạp thời cổ đại hàng năm có tổ chức một cái lễ hội để mà cúng dường Demeter. Demeter tức là một nữ thần chăm nom mùa bắp, làm tiệc tùng cũng như là nhiều hội để cùng gọi là cùng vui với nhau thưa quý vị. Và mỗi năm như vậy thì cái người La Mã tổ chức một cái kỳ lễ hội cho cái mùa gặt, cho có mùa gặt lớn tên là Cerealia, và thờ lại Ceres với những cái trò chơi diễn hành cũng như là những cái lễ lạc. Thì cái lễ gặt hái Sukkot vào cái mùa thu của người Do Thái vẫn còn tồn tại từ 3.000 năm đến nay. Một trong những cái biểu tượng của sự tạ ơn là cái sừng dê, biểu hiệu cho cái sự phồn thịnh. Cái sừng tượng trưng cho mùa màng tốt là do cái chuyện thần thoại Hy Lạp Zeus tặng cho Amathea cái tù và và bằng sừng dê như là một cái cử chỉ để biết ơn bà đã nuôi ông bằng sữa dê cái lúc mà ông còn nhỏ, và rằng cái sừng này nó sẽ mang lại một cái sự gọi là cái sự phồn thịnh cho những ai mà bà muốn ban phước. Và trong nhiều cái thế kỷ thì lễ tạ ơn bên Âu Châu còn có những cái lý do khác nhau, như là thắng trận, mùa gặt hái thành công lớn, hay hoặc là vua vừa được lành bệnh. Nghi lễ Thanksgiving được tổ chức lần đầu tiên tại miền Bắc nước Mỹ vào năm 1578, khi mà nhà thám hiểm Martin Frobisher đến Tân Thế Giới. Ông đã tổ chức cái lễ này để mà tạ ơn trời đã bảo vệ ông cũng như là các thủy thủ trong cái cuộc hành trình nguy hiểm trên cái biển cả. Thưa quý vị, đó là chúng tôi muốn nói đến những cái bước đầu tiên trong cái tiến trình mà chúng ta có một cái lễ tạ ơn của thời xa xưa đó, thưa quý vị.
Và thưa quý thính giả, nguyên nhân cuộc du hành sang châu Mỹ cho đến nửa thế kỷ sau, nguyên nhân cuộc du hành sang châu Mỹ của tàu Mayflower, quý vị, cho đến nửa thế kỷ sau, ngày 26 tháng 11 năm 1620, khi một nhóm người di dân Pilgrims từ Âu Châu sang Hoa Kỳ bằng tàu Mayflower, họ gồm 102 thực dân người Anh, trong số đó có một người đàn bà có mang, một số thủy thủ khoảng 25 đến 30 người và 35 người rất sùng đạo tin lành. 35 người này, nhóm người này rất là sùng đạo tin lành và đã bị vua Charles đệ nhất đuổi ra khỏi xứ. Đầu tiên họ đến Lê Đê Hòa Lan, nhưng nhà nước Âu Châu làm họ thất vọng. Thì tại Anh có những cuộc nổi loạn tôn giáo làm lộ ra sự xuống dốc của nền quân chủ và chế độ độc tài Cromwell. Anh quốc bị nạn chiến tranh 30 năm, bên Pháp cũng không gì hơn. Không có hơn gì với sự nhiếp chính của Marie de Médicis sau khi vua Henry đệ tứ bị ám sát. Do đó, nhóm người này quyết định sáng tạo một Jerusalem mới ở Mỹ. Lúc đó, nữ hoàng Elizabeth đệ nhất khuyến khích cho dân đến vùng Virginia, tên của nữ hoàng do người Anh đô hộ.
Tiếp theo, chúng tôi xin được nói đến về cái nơi đến mà không định trước, thưa quý vị. Thì các Pilgrim ở trên tàu, lên tàu vào cái tháng 9 của năm 1620 trên cái chiếc Mayflower, một cái thuyền buồm trọng tải khoảng 180 tấn, thưa quý vị. Thì cái cuộc hành trình náo động rồi lạnh và nguy hiểm, nước đá lạnh tràn vô tàu khiến cho mọi người sợ hãi, rồi cái nơi sàn tàu bằng gỗ nó xảy ra tai nạn về lửa, cho nên người ta phải ăn những cái thức ăn lạnh. Nhiều hành khách đau bệnh trong khi còn ở trên biển. Bà Elizabeth Hopkins sinh một cái người con trai mà bà đặt tên là Oceanus. Và sau khi mà tàu cập bến tại cái hải cảng có tên là Provincetown, thì Susan White cũng cho ra đời một bé trai và đặt tên là Peregriner, có nghĩa là cái người mà đã làm một cái chuyến du hành. Thì chỉ một thủy thủ và một hành khách chết thôi sau 65 ngày ở trên biển lạnh. Vào cái ngày 21 tháng 11 năm 1620 theo cái lịch Julian là cái ngày 11 tháng 11, và lúc đó thì Anh quốc đang dùng tàu đến Cape Cod. Sau cái cuộc hành trình dài 2.750 hải lý thì Cape Cod là một cái bờ biển chưa ai đặt chân tới. Sau này đó là Massachusetts. Tuy biết là đã đi sai đường nhưng mà họ phải xuống tàu và ký ngay cái ngày hôm đó một cái hiệp ước sống hòa bình với dân của bản xứ, đó là Mayflower Compact Act. Trong đó có ghi những cái gì mà phải làm khi mà định cư. Họ lập nên một nền dân chủ địa phương hữu hiệu để mà sau này sẽ mở ra một cái đại hội lấy tên là General Court để mà bầu những cái tổng đốc, những cái viên chức hành chánh, lập ra luật lệ, điều hành thuế má và thành lập các tòa án. Từ năm 1639 thì cái cuộc thì thuộc địa càng ngày càng rộng lớn ra, không thể mời tất cả các trại chủ hội họp, cho nên họ phải bầu người đại diện đi họp thay họ, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, nói về những khó khăn lúc đầu thì họ tới Plymouth Rock ngày 11 tháng 12 năm 1620. Vừa xuống tàu là họ ký bản hiệp ước hòa bình với người dân da đỏ khu vực láng giềng. Có nhiều cuộc chạm trán nho nhỏ nhưng mà không quan trọng lắm. Họ phải đi tìm chỗ ở khác hơn bởi vì lúc đó là mùa đông đầu tiên của họ. Một mùa đông quá lạnh và đầy giông bão. Sau 6 tháng lên đất liền, thời tiết khắc nghiệt và thiếu thốn cùng với bệnh dịch đã làm cho 46 người trong số 102 người tới nơi chết trước mùa xuân. Trong đó có 14 người vợ, trong số 18 người cả thảy, 13 người chồng trong số 24 người. Và những người sống sót nhờ ăn thịt gà Tây hoang và bắp do người dân da đỏ cung cấp. May mắn thay mùa gặt năm 1621 thành công giúp những người di dân sống sót, nên họ quyết định làm lễ tạ ơn trời. William Bradford đã tổ chức lễ Thanksgiving đầu tiên tháng 11 năm 1621. Họ mời 91 người Mỹ bản xứ, tức là thổ dân da đỏ đó. Họ mời những người đã giúp họ sống còn cho năm đầu tiên của họ trên đất Mỹ vì đã cung cấp lương thực và dạy họ trồng bắp và săn thú rừng. Thì vài tuần sau, người da đỏ bắt đầu lo lắng vì biết là người da trắng sẽ ở lại đó, nên họ cho một nhóm 50 binh sĩ mang một nắm mũi tên gắn với nhau bằng da rắn để tỏ lòng hiếu khách. Bradford đáp lại thịnh tình đó bằng cách gửi đến người da đỏ một da rắn, dồn thuốc súng và đạn, và hòa bình thành lập giữa hai cộng đồng.
Sau đây chúng tôi xin được nói về cái định ngày của cái lễ tạ ơn. Thì cái lễ tạ ơn tại Mỹ thì như thế nào? Thì thưa quý vị, cái truyền thống kể rằng là nhà cầm quyền Massachusetts là William Bradford đã định cái ngày lễ này lần đầu tiên vào năm 1621, khi mà làm một cái bữa tiệc chung chia giữa những cái người di dân Mỹ và những cái người mà thổ dân da đỏ, khi mà họ giúp những cái người thực dân sống sót vào những cái ngày đầu đầu đông của lễ tạ ơn đã được cử hành trên khắp nước Mỹ, nhưng mà mỗi nơi thì mỗi khác và tùy theo phong tục của những người di dân, cho nên ngày lễ nó không có đồng nhất. Nhưng mà khi mà các di dân Mỹ bắt đầu đứng lên để mà chống lại đế quốc Anh, để mà giành lại độc lập, và khi mà George Washington thoát khỏi cái cuộc bao vây ở Valley Forge, thì ông cũng đã tuyên bố là cái ngày lễ quốc gia Thanksgiving đầu tiên là vào ngày 26 tháng 11 năm 1789. Và sau đó thì đến năm 1830 thì dân tộc đã bắt đầu chia rẽ, các tiểu bang miền Bắc thành lập những cái ngày lễ tạ ơn, và sau đó thì Sarah Josepha Hawley đi cổ động trên khắp nước Mỹ để có được một cái ngày lễ tạ ơn đồng nhất cho tất cả các tiểu bang. Và đến khi mà Nam Bắc nước Mỹ phân tranh thì các tiểu bang miền Nam đòi ly khai. Tổng thống Abraham Lincoln mới lấy cái ngày lễ Thanksgiving để mà nhắc đến cái công ơn của các di dân Pilgrim đầu tiên đã dựng lên nước Mỹ. Và ông làm tăng thêm cái ý nghĩa của lễ vào năm 1863 và định ngày cho lễ này hàng năm là vào cái thứ năm cuối cùng của cái tháng 11. Và trong nhiệm kỳ của Tổng thống Franklin Roosevelt vào những năm của năm 1940 là cái thời kỳ mà đệ nhị thế chiến, thì Quốc hội Hoa Kỳ cũng đang trong cái thời kỳ mà chiến tranh, đã biểu quyết là cái ngày lễ tạ ơn là cái ngày quốc lễ của toàn thể liên bang để mà tưởng nhớ đến những cái công lao của những người đã hy sinh. Và ông Franklin Delano Roosevelt đã quy định lấy cái ngày thứ năm của cái tuần lễ thứ tư của tháng 11, thưa quý vị.
Một số tiểu bang ở miền Nam không nhìn nhận những ngày tạ ơn như các tiểu bang khác. Tới năm 1858 mới có 25 tiểu bang và hai lãnh thổ nhìn nhận ngày lễ tạ ơn. Trong cuộc nội chiến, Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố ngày thứ năm cuối cùng trong tháng 11 năm 1863 là ngày Thanksgiving cho toàn quốc. Từ 1863, hàng năm, toàn quốc Hoa Kỳ đều cử hành lễ tạ ơn vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11. Nhưng tới năm 1939 thì Tổng thống Roosevelt lại tuyên bố rằng Thanksgiving nên là ngày kế ngày thứ năm cuối cùng trong tháng 11 hơn là ngày cuối cùng, với mục đích giúp cho thời gian mua sắm vào các dịp Christmas được kéo dài hơn. Đề xuất này không có tính bắt buộc nên chỉ có 23 tiểu bang theo khuyến cáo này, còn 22 tiểu bang khác không theo. Còn các tiểu bang khác như Texas đã ấn định cả hai tuần lễ là ngày tạ ơn. Tới năm 1941 thì Quốc hội Hoa Kỳ quyết nghị lấy ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 là ngày Thanksgiving. Ngày 26 tháng 11 năm 1941, Tổng thống Roosevelt ký ngày tạ ơn toàn quốc đó thành luật. Và khi lễ tạ ơn chấm dứt thì mùa nghỉ lễ mùa đông truyền thống lại bắt đầu. Đó là ngày mua sắm, đó là mùa mua sắm cho lễ Giáng sinh, được khởi sự vào ngày thứ sáu đen tức là ngày Black Friday, ngay sau ngày lễ tạ ơn. Truyền thống này được thành lập ít nhất là vào những năm 1930, trong khi ngày nhộn nhịp nhất về mua sắm vẫn là ngày thứ Sáu. Sau ngày Thanksgiving thì ngày có số lượng hàng bán ra lớn nhất là ngày thứ Bảy hay là ngày 23 tháng 12. Hầu hết các cửa hàng đều tăng số hàng tồn kho cho mùa nghỉ tháng 10. Cho mùa nghỉ tháng 12 vào ngay sau ngày Halloween, thậm chí có khi còn trước cả ngày vui đùa đó. Thứ Sáu sau lễ tạ ơn hay là Black Friday còn được coi như là ngày không mua gì hết, mà những người phản đối không mua sắm gì vì họ cho đó là những thói quen tiêu thụ phí phạm của những nước số 1 trên thế giới. Thì dù sao thì lễ tạ ơn mở ra ở Mỹ Châu vẫn mang ý nghĩa biết ơn Thượng Đế và những thổ dân đã cứu giúp những vị tiền bối hành hương, The Pilgrim's Fathers, những người đã đặt nền móng cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng đã xin được tóm tắt về cái lịch sử của hình thành của Thanksgiving. Chúng tôi biết là có rất là nhiều những cái truyền thuyết hoặc là những cái lập luận khác nhau về cái ngày Thanksgiving. Đây là một cái tài liệu riêng của anh em của chúng tôi. Nói về cái lễ tạ ơn thì không phải chỉ Hoa Kỳ. Lễ tạ ơn cũng có rất là nhiều ở những cái quốc gia khác. Thì thưa quý vị, cái lễ tạ ơn tại Canada như thế nào? Thưa quý vị, thì thứ hai của cái tuần lễ thứ hai trong cái tháng 10, thưa quý vị, trong cái tháng 10 thì lễ Thanksgiving của Canada đầu tiên là khoảng 43 năm trước, khi mà những người Pilgrim tới Plymouth Rock vào năm 1620. Khoảng năm 1576 thì một cái nhà hàng hải người Anh tên là Martin Frobisher cập bến Baffin và tính định cư tại đó. Thì thưa quý vị, ông làm một cái lễ tạ ơn tại một nơi mà ngày nay có tên là Newfoundland, vì đã sống sót sau cái chuyến hành trình dài ở trên đại dương. Và sau đó thì những cái người định cư khác đến và những cái buổi lễ cho những cái người tới nơi bình yên tại đây cũng đã được tổ chức tại Âu Châu trong cái mùa gặt hái. Về cái chuyện mùa gặt làm lễ tạ ơn thì bên Âu Châu đã có từ 2.000 năm trước rồi, thưa quý vị.
Và ở Anh Quốc thì điều thú vị là ngày lễ tạ ơn ở nước Anh không hề có ngày cụ thể. Thời gian tổ chức sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết và văn hóa các vùng. Nghe khá là hay ho phải không nào? Nếu để tính toán chính xác một chút thì tháng 9, thời điểm kết thúc mùa hè, sẽ là khoảng thời gian mà lễ tạ ơn được tổ chức trên toàn nước Anh. Mùa thu hoạch sẽ được bắt đầu khi táo, lúa mì và đặc biệt là ngô được thu hoạch. Và bó ngô cuối cùng sẽ được những người dân vô cùng trân trọng và coi như là sự may mắn. Họ sẽ mang những gì thu hoạch được và lưỡi cày tới nhà thờ để cầu nguyện, vì theo phong tục của người Anh, điều này sẽ đem đến vụ mùa bội thu cho năm tiếp theo.
Và còn ở Áo thì thưa quý vị, ngày hội thu hoạch ở Áo là một cái thời điểm mà mọi người cùng tận hưởng cái khoảng thời gian thoải mái, vui nhộn nhất trong năm và điều khoản. Và đây là một cái khoảng thời gian mà rất là quan trọng, bởi vì nó đánh dấu cho một cái sự bắt đầu một cái mùa rượu mới gọi là Heurigen ở bên Áo. Và phải đấy, người Áo sẽ tổ chức một cái lễ tạ ơn cho rượu. Và nếu mà chúng ta bay tới Áo vào cái khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ có một cơ hội tham gia vào các cuộc hành hương đến cái địa danh tên là Klosterneuburg Abbey, là thủ phủ của rượu vang nổi tiếng Leopoldburg. Các cuộc diễu hành, biểu diễn với âm nhạc sẽ diễn ra liên tục trong khoảng thời gian này. Thế nên sẽ thật là đáng tiếc nếu mà chúng ta bỏ qua cái cơ hội tốt để mà tìm hiểu về văn hóa Áo, đặc biệt là về văn hóa của cái ngày lễ tạ ơn của xứ sở này.
Ở Hy Lạp thì nếu bạn đã đọc qua thần thoại Hy Lạp, hẳn phải biết tới nữ thần vụ mùa Demeter, người chăm lo cho mùa màng của những người dân nơi đây. Hẳn nhiên thì người Hy Lạp luôn tôn thờ và kính trọng bà. Mỗi khi tới mùa thu hoạch, họ sẽ tổ chức lễ hội The Mosphoria trong vòng 3 ngày để tỏ lòng biết ơn tới Demeter. Những món ăn như ngô, bánh, hoa quả và lợn sẽ được dâng lên cho nữ thần với mong muốn có được năm tiếp theo cũng bội thu không kém.
Còn ở châu Á thì tại Trung Hoa cũng như là Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ rất là ngạc nhiên khi mà chúng ta biết là ngày lễ tạ ơn ở hai cái đất nước này chính là cái ngày rằm Trung Thu đó, thưa quý vị, ngày 15 tháng 8 âm lịch. Đấy là khoảng tháng 9 hoặc là tháng 10 theo lịch lịch dương. Ở cái dịp lễ này thậm chí còn được xem như là một cái dịp lễ lớn nhất nhì sau cái Tết âm lịch. Đối với người Hàn Quốc thì đây là một cái dịp để mà họ dành thời gian dài ở bên gia đình, người thân, cũng như là họ bày tỏ cái lòng kính trọng với cái người lớn tuổi, và đặc biệt là những người phụ nữ sẽ cùng quay quần và hát vang cái bài truyền thống có tên là Kang Kang Sue Wally đó, thưa quý vị.
Ngày xưa thì lễ tạ ơn kéo dài 3 ngày. Tuy nhiên họ không thực sự chỉ ăn gà Tây như là turkey, ding dong, bởi vì chữ turkey lúc bấy giờ dùng để chỉ gà Tây, gà, chim cút, chim trĩ, vân vân. Chắc chắn là họ không làm bánh nướng nhân bí ngô bởi vì họ không có bột và đường. Và phần đông không ăn khoai tây vì họ cho khoai tây là độc. Khoai tây khi nảy mầm rất độc, đó là khả năng tự vệ của khoai tây chống lại các côn trùng. Nên quý vị cũng nhớ đừng ăn phần khoai tây ở chỗ mầm đang nhú. Ngày nay trong dịp lễ này thì gia đình đoàn tụ, khách có thể mang theo món ăn cho lễ, nhưng nhất là không có quà cáp. Và gà Tây thì cho dù những người hành hương có ăn gà Tây hay không, cho lễ Thanksgiving đầu tiên, thịt gà Tây luôn luôn được gắn liền với lễ này. Và nói về bí đỏ là loại rau đã cứu sống những người hành hương trong mùa lạnh kinh khủng đầu tiên ấy, đã trở thành món ăn quan trọng gần như thịt gà Tây vậy trong các món ăn dịp lễ tạ ơn.
Và thưa quý vị, lễ tạ ơn là một dịp lễ để mà những người ở trong gia đình cũng như là bạn bè gặp gỡ cùng chia sẻ cái niềm vui. Ở Hoa Kỳ thì đây là một cái ngày lễ quan trọng của gia đình và mọi người có thể đi từ Đông sang Tây để gặp gỡ những thành viên trong gia đình. Kỳ nghỉ tạ ơn thường rơi vào 4 ngày cuối tuần trong cái tuần lễ này. Thưa quý vị, xin kính chúc cho quý vị, như Tuyền Hoàng Tính chúc cho quý vị có được một ngày lễ tạ ơn trọn vẹn, đầm ấm và hạnh phúc bên bạn bè và người thân của mình nhé. Thưa quý vị, xin chào, tạm biệt quý vị.